Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer, ấn bản của Ban Tu thư Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Khi Có Giê-xu do Nguyên Thủy trình bày.
Niềm vui tràn dâng mãi trong tâm hồn.
Những hiểm họa phía trước. Phần 2. Mối nguy hiểm có cùng nguồn gốc với sự kiêu ngạo là tinh thần chỉ trích. Dường như thật dễ để thấy rõ mọi điều sai trật của người khác. Nhưng các nhà tâm lý học nói với chúng ta rằng, những điều mà chúng ta hầu như sẵn sàng chỉ trích người khác thường là những lỗi lầm trong chính đời sống của chúng ta. Điều này được gọi là phản chiếu hay sự suy bụng ta ra bụng người, và một số cơ đốc nhân thường xuyên là vậy. Khi tôi kiểm tra chính mình về điều này, những kết quả khiến cho tôi hoảng sợ. Ngày qua ngày, nếu tôi nhìn thấy điều sai trái nào đó ở nơi người khác, có phải nó thật sự là sự phản chiếu về sự yếu đuối nào đó trong tính cách hay thói quen của tôi không? Tôi đã nhìn thấy những mâu thuẫn của người khác quá rõ ràng. Một người có xu hướng về bề ngoài. Người khác dường như nói những điều mà người ấy không hề nghĩ đến. Người thứ ba thì không biết tiết kiệm thời gian. Nhưng có lẽ nào là đúng khi những yếu điểm này trái ngược với những điểm mạnh của tôi không? Vì sự so sánh này đã không công bằng cũng như không đúng. Phaolô đã hướng dẫn cho các cơ đốc nhân trong Philip chương 4 câu 8 để có sự suy nghĩ tích cực. Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi, thì anh em phải nghĩ đến. Tôi tin điều này nói đến một phần của cuộc cách mạng trong đời sống của những người mà Đấng Christ đã đem đến. Đó là một cuộc cách mạng thay thế cho sự phàn nàn với sự suy nghĩ tích cực và lành mạnh. Một cuộc cách mạng bỏ qua những lỗi lầm và những ý nghĩ dại dột của con người để đem ánh sáng và tình yêu của Đức Chúa Trời hiện diện giữa mọi người. Một lần nọ, trong khi tôi đang chạy theo để bắt kịp chuyến xe lửa tại Stockholm, thì sự phê phán bực bội bên trong tôi cứ tuôn ra đối với người anh em nhầm lẫn lịch trình và đã đưa tôi đến nhà ga trễ hơn 10 phút sau khi xe lửa đã rời khỏi đó. Tôi thầm nghĩ, tại sao những người sống tại Stockholm không chịu đọc thời gian biểu của họ? Tôi muốn đến Gothenburg vào sáng hôm sau để xem xét về chiếc tàu thủy mà có thể phục vụ cho mục đích của chúng tôi về một vụ truyền giáo cho thế giới. Tôi rời ga trong sự tranh chiến với bản thân, cho đến khi Chúa đem câu Kinh Thánh Roma chương 8 câu 28 vào tâm trí của tôi. Có thể có người cho rằng câu này như là cái nạn cho người bị què, nhưng tôi cảm thấy mình bị què quặt khi tìm kiếm sự chiến thắng những cảm xúc trong lòng tôi. Tôi đã học lời Chúa. Mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Và trong đức tin, tôi có thể ngợi khen Đức Chúa Trời rằng tôi đã không bắt kịp chuyến xe lửa đó. Tối hôm đó, chuyến xe lửa mà tôi bỏ lỡ đã gặp tai nạn. Tôi không đưa ra sự giải thích nào về tai nạn đó, nhưng tôi học được là cần phải cẩn thận hơn khi kết luận rằng những sự kiện làm thất vọng là sai lầm. Chúng ta phạm sai lầm, nhưng Đức Chúa Trời thì không. Và với sự kiên nhẫn bất tận và sự biết trước, Ngài trở thành chuyên gia trong việc tế trị trên đời sống của chúng ta. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, Đức Chúa Trời giao phó những báu vật của Đức Thánh Linh cho những cái bình bằng đất sét là thân thể của chúng ta. Trong công việc chúng ta làm cho Chúa, chúng ta thường phá hỏng mục đích của Ngài. Có những lúc tôi đã khóc vì sự kết hợp nhuần nhuyễn sự kỳ diệu của chân lý Ngài với tính cách hư hoại của tôi. Cái bình bị vỡ của tôi, nhưng năng quyền tối cao của Đức Chúa Trời cai trị và làm cho những lời làm chứng thô lỗ nhất, kém cỏi nhất, tầm thường nhất và cổ lỗ nhất về Ngài có giá trị cho cõi đời đời. Nếu chúng ta có một khải tượng lớn hơn về sự cao cả của Đức Chúa Trời chúng ta, thì sự tiêu cực và sự chỉ trích sẽ giảm bớt và biến mất. Khi chúng ta hoàn toàn nhận thức rằng các nhà lãnh đạo của chúng ta cũng là những người học tập giống như tất cả chúng ta có thể tập trung vào Đức Chúa Trời và được giải cứu khỏi tinh thần chỉ trích. Một mối nguy hiểm khác đối với cơ đốc nhân chiến thắng là trở nên quen thuộc với những điều thuộc linh. Khi nhìn thấy quyền năng của Đức Chúa Trời hành động, sự đáp lời cầu nguyện và thực hiện những điều mà con người không thể làm được, chúng ta có thể thấy chính mình bị chai lì với những điều kỳ diệu này. Một nhóm làm việc trong Operation Mobilization đã nhóm nhau lại để cầu nguyện ở tại Zaventem, Bỉ, và có vài người đã ở lại đó cầu nguyện cho đến 3 giờ sáng. Những nhu cầu về tài chánh cho công việc thật cấp bách, và Đức Chúa Trời đã khuấy động chúng tôi cách mạnh mẽ để thực hành bằng đức tin. Khi đi ngủ, chúng tôi có một nhận thức sâu xa rằng Đức Chúa Trời đang hành động. Đến sáng hôm sau, tôi phải gọi điện cho văn phòng của chúng tôi ở tại Anh để bàn bạc một số công việc khác. Ở đầu dây bên kia, có người đã hỏi tôi, có nghe nói về một món quà lớn đã gửi đến từ một quốc gia khác chưa? Bức điện tín thông báo món quà đã đến văn phòng chúng tôi ngay ngày hôm đó, với số tiền là $6,000. Số tiền không phải đến từ người đã được khuấy động trong buổi nhóm cầu nguyện, nhưng đến từ một người ở cách xa vạn dặm, đã gửi nó ở một thời điểm nào đó trước đây. Chúng tôi đã nhìn thấy những điều giống như vậy xảy ra trong suốt hơn một thập kỷ qua, và chúng tôi chỉ biết ngợi khen Chúa vì đã đáp lời cầu nguyện. Nhưng có một sự nguy hiểm nghiêm trọng, đó là việc trở nên quen thuộc với phép lạ, bất chợt mà Đức Chúa Trời hành động một cách kỳ diệu. Kinh Thánh cho biết rằng, các thiên sứ rất vui mừng khi có một linh hồn ăn năn. Nhưng đôi khi chúng ta lại không vui mừng nếu số lượng không tới 10 người. Tôi nhớ lại lúc còn đi học tại trường Kinh Thánh, tôi đã đi ra và giúp đỡ cho một ai đó tìm kiếm Chúa. Tôi thật sự phấn khích và lao vào phòng của những sinh viên khác với nỗi mừng quýnh lên. Bạn ơi, hãy ngừng công việc lại và đến đây nào. Hãy cùng nhau cầu nguyện, hãy dành một ít thời giờ để ngợi khen Chúa. Một tuần sau đó, người anh em khác đến gặp tôi. Anh ta không lớn tiếng như tôi. Này George, cảm ơn Chúa vì tối nay có một người dưới phố tiếp nhận Chúa. Tôi đã phản ứng thế nào? Ồ, cảm ơn Chúa, thật là tốt. Amen. Rồi tôi trở lại với việc học của mình. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta vì đã trở nên quá quen với những điều thiêng liêng hay chỉ vui mừng với những chiến thắng của chúng ta mà không vui với niềm vui của người khác. Sự quen thuộc này có thể là sự đau buồn trong các buổi nhóm của con dân Chúa. Thỉnh thoảng chúng ta gặp nhau bên bàn tiệc thánh để hoài niệm về sự chết của Ngài và có ít sự ngợi khen giữa vòng chúng ta hơn là nếu chúng ta cùng chia sẻ một bữa ăn với thịt giăm bông và trứng sau một đêm dài. Dân Israel ở trong hoang mạc đã nhận những phép lạ của Đức Chúa Trời như là điều đương nhiên. Họ trở nên ngán mana và thèm thịt. Đức Chúa Trời đã ban cho họ thịt mà họ mong ước, nhưng linh hồn họ vẫn ở trong tình trạng gầy còm. Điều này cũng có thể xảy ra đối với chúng ta. Một hiểm họa khác trong đời sống cơ đốc là sự khổ tu. Nếu chúng ta tìm kiếm sự khó nhọc vì nó đem sự nổi tiếng cho chúng ta, thì chúng ta không phải chịu khổ vì cớ Đấng Christ. Một ví dụ về điều này là có một chàng thanh niên nọ trong một chuyến đi chứng đạo. Anh ta được mời ở lại qua đêm ở tại một gia đình cơ đốc, và bà chủ nhà đang bận rộn để chuẩn bị một cái giường thật tốt. Nhưng chàng thanh niên đó rất tự hào và cho biết rằng anh ta không còn ngủ trên giường nữa. Anh ta đã quên hoặc chưa học rằng Phao-lô đã biết cách để thích ứng lúc thiếu thốn cũng như lúc dư dật. Sự quân bình này là rất khó, nhưng nó có thể được khi chúng ta thực hiện theo cách của chúng ta trong tình yêu và Đấng Christ là mục tiêu của chúng ta. Sự khổ tu ít gây ra nan đề, như sự đối lập của nó là sự lười biếng và thích điều dễ dàng. Đây là một trong những mối nguy hiểm tệ hại nhất đối với một cơ đốc nhân trong vị trí chịu trách nhiệm độc lập. Sự kỷ luật là điều tốt cho chúng ta, còn sự lười biếng là một trọng tội. Một trong những lý do mà hội thánh thiếu bàn chân của những người lính là do thiếu những con người muốn làm việc chăm chỉ. Những người của Nehemi đã hoàn tất nhiệm vụ của họ bởi vì họ chú tâm vào công việc. Khi những áp lực của trách nhiệm giảm đi, sự lười biếng trở thành mối hiểm họa khủng khiếp cho nhiều cơ đốc nhân. Tiếp theo là sự nguy hiểm nghiêm trọng của việc mất phẩm chất. Khi Đức Chúa Trời bắt đầu sử dụng bạn cách đặc biệt, ma quỷ theo sát để khám phá khuyết điểm nào đó mà hắn có thể khai thác và gây ra sự gièm pha. Nhà truyền giáo Alan Redpath đã chỉ ra rằng vua David phạm tội với Bathsheba là điều được dự báo trước bởi việc ông rút lui khỏi chiến trường. Trong khi quân lính của ông đang đương đầu với kẻ thù, thì ông đang nhàn rỗi và sự thư giãn về thể xác lẫn tinh thần của ông mở đường cho cơn lốc của sự cám dỗ tràn vào lòng ham muốn nhục dục tội lỗi và sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Điều này minh họa cho mối hiểm họa của việc trốn khỏi chỗ mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta, của việc gãy đổ mối thông công với Chúa Giê-xu, của việc ham mê lạc thú và của tinh thần kiêu căng, chỉ trích. Những điều này đã cho Sa-tan có cơ hội để xâm chiếm tâm trí của chúng ta và khuấy động tội lỗi, làm ô danh Chúa và làm cho lời chứng của chúng ta mất giá trị. Cho dù tội lỗi có thể được tha thứ, nhưng những hậu quả gây cản trở phúc âm trong nhiều năm. Những hiểm họa vẫn còn vây quanh đời sống của các cơ đốc nhân trong đất hứa, và chúng ta cần phải cẩn trọng về chúng. Chúng ta phải nhớ lời cảnh báo trong Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 12 rằng, vậy nên, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Sự cung ứng lối thoát của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta ở giữa những sự nguy hiểm không bao giờ thay đổi. Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi. Chương 10 câu 13, hãy chọn điều đó, và ân điển của Đức Chúa Trời sẽ đem đến sự chiến thắng. Chương 6 Tình yêu chinh phục Phần 1 Trong Giăng chương 13 câu 34-35 chúng ta học được lời dạy của Chúa Giê-xu: Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như ta đã yêu thương các con thể nào, thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Một số cơ đốc nhân dường như đã hiểu sai ý nghĩa của câu này. Họ hình như chỉ nhìn thấy, bởi điều này, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta, đó là các con không có của cải, hay các con đọc và đem theo Kinh Thánh, hay có lẽ các con đã đọc giáo lý đúng đắn, hay các con đã đi đến tận chân trời góc bể để chinh phục tội nhân cho Đấng Christ. Nhưng Chúa Giê-xu đã không nói về những điều này. Ngài đã nói rằng, điều quan trọng để thuyết phục thế gian, chúng ta là những môn đồ của Ngài, đó là tình yêu của chúng ta dành cho nhau. Chúng ta không phải là môn đồ của một học thuyết, hay một giáo lý, hay một tổ chức nào đó. Nhưng chúng ta là những môn đồ của Chúa Giê-xu đầy lòng yêu thương. Bởi tình yêu thương đã khiến Chúa Giê-xu phó mạng sống của Ngài cho chúng ta, và kiểu tình yêu đó được truyền phán cho những người theo Chúa Giê-xu phải giữ. Thỉnh thoảng có người hỏi tôi, ông đã hiểu về tình yêu thương của Đức Chúa Trời như thế nào? Câu trả lời của tôi được tìm thấy trong Giăng nhất chương 3 câu 16. Bởi điều này, chúng ta biết được tình yêu thương, ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Vì thế Giăng nhấn mạnh, vậy chúng ta phải hy sinh mạng sống vì anh em mình. Đây là tình yêu lớn nhất mà Chúa Giê-xu đã phán dạy chúng ta rằng, không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống mình. Giăng chương 15 câu 13. Tình yêu thương thật sự cần thiết cho việc môn đồ hóa. Đó là bức tường bao bọc, là mái nhà để bảo vệ và là nền móng để hỗ trợ cơ đốc nhân. Kinh Thánh nhấn mạnh rằng, cho dù tôi nói tiếng loài người hay tiếng thiên sứ, có đủ mọi sự khôn ngoan, có nhiều sự hy sinh, bỏ thân mình để chịu đốt và từ bỏ tất cả mọi điều tôi có, nhưng nếu tôi không làm những điều đó trong tình yêu thương, thì tôi sẽ không ra gì. Hầu hết chúng ta đều phải thừa nhận rằng, chúng ta biết rất ít về người có tình yêu thương thật sự. Chúng ta biết rằng, chúng ta thường yêu thương chỉ vì những ích lợi đến với chúng ta. Tình yêu thiên thượng không thiên vị, tình yêu đó yêu thương người đáng ghét lẫn người đáng yêu, người ăn mày lẫn thương gia. Có phải tình yêu này thật sự có thể thực hiện không? Khi tôi phó chính mình vì người khác, khi tôi rơi xuống đất và chết đi để sinh ra trái, khi tôi từ chối chính mình và vác thập tự giá theo Chúa Giê-xu, có phải đó là một cuộc cách mạng khác biệt không? Hay điều đó biến tôi thành kẻ cuồng tín, mù quáng, vội vã lao vào việc thiện này đến việc thiện khác? Tình yêu này có thể thực hiện và nó rất thực tế. Nó không đến một cách tự nhiên, cũng không đến ngay lập tức trong buổi nhóm tái dâng mình cho Chúa hay một kinh nghiệm đặc biệt nào đó. Tình yêu đích thực đến từ Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, và tình yêu đó được phát triển qua trường đời khắc nghiệt trong nhiều năm, hay đó là một quá trình bày tỏ tình yêu. Ngược lại, nó có thể trở thành một áp xe. Kinh Thánh nói rõ ràng về cách để đạt được và phát huy tình yêu của Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên, tình yêu thương là một đặc điểm của Trái Thánh Linh. Galati chương 5 câu 22. Vì mỗi cơ đốc nhân đều có Đức Thánh Linh, nên mỗi cơ đốc nhân đều có tình yêu thương này. Ê-phê-sô chương 5 câu 18 nói đến một trong những mạng lệnh về Đức Thánh Linh trong Tân Ước. Đừng say rượu, vì rượu dẫn đến buông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh sản sinh ra một sự tuôn tràn ảnh hưởng đến người khác. Những bằng chứng của việc đầy dẫy Thánh Linh là gì? Hãy dùng thi thiên, thánh ca và những linh khúc mà đối đáp với nhau. Đây là sự vui mừng và sự khích lệ cùng chia sẻ với các cơ đốc nhân khác. Và nó cũng là sự tương thông với Đức Chúa Trời. Hãy hết lòng ca hát, chúc tụng Chúa. Trong mọi việc, hãy dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời. Những dấu hiệu này đi kèm với tình yêu thương được ban cho bởi Đức Thánh Linh. Kinh Thánh cũng dạy rằng, sự cầu nguyện sẽ giúp phát triển tình yêu thương. Phao-lô là tấm gương cho chúng ta về điều này. Tôi quỳ gối trước mặt Cha, ban cho anh em năng lực bởi Thánh Linh Ngài, để con người bên trong anh em trở nên mạnh mẽ và biết được tình yêu thương của Đấng Christ là tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết. Ê-phê-sô chương 3 câu 14, 16, 19. Khi Đức Chúa Trời ban phước cho người được cầu nguyện cho, Ngài cũng sẽ hành động trong lòng bạn. Thỉnh thoảng chúng ta có phần trách nhiệm đối với sự yếu đuối của người khác, và sự yếu đuối ở trong đời sống của một anh em nào đó có thể phản ánh sự yếu đuối trong chúng ta. Nếu tôi có sự nhận thức thuộc linh về điều sai nào đó, qua sự cầu nguyện tôi có thể giúp để thay đổi điều đó. Chúng ta hãy cầu nguyện khẩn thiết cho những người chúng ta không thích hay chưa hiểu họ, và Đức Chúa Trời sẽ thay đổi tình huống đó. Chúng ta có nhiều tấm gương về điều này trong Kinh Thánh, và chúng ta được cổ vũ để cầu nguyện cho mọi người, thậm chí kẻ thù của chúng ta, như Chúa Giê-xu đã dạy. Một bước ích lợi khác là cầu nguyện với người có liên quan. Nếu bạn đang gặp rắc rối với một người nào đó trong hội thánh hay trong nhóm của bạn, hãy cố gắng cầu nguyện với người đó về những nhu cầu và những niềm vui. Sự nỗ lực này để chia sẻ và hiểu nhau sẽ được đền đáp bằng mối thông công và sự tăng trưởng tình yêu cho nhau. Tình yêu của Đức Chúa Trời tin điều tốt nhất ở nơi người khác và không để ý đến những tin đồn thất thiệt. Tình yêu thương cảm thông và giúp đỡ. Có lẽ có những nan đề căng thẳng gây bất lợi cho người khác. Sức khỏe yếu kém có thể ảnh hưởng đến người đó. Bối cảnh môi trường hay sự di truyền có thể vẫn còn ảnh hưởng trên từng người. Việc cùng nhau cầu nguyện có thể mở ra kênh dẫn tình yêu và sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời đến với cả hai bên. Tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời khiến chúng ta được yên nghỉ trong sự tin tưởng rằng Ngài đang phụ trách về tất cả mọi sự đang diễn ra trên đất. Thỉnh thoảng ma quỷ dường như đến gần để hăm dọa, nhưng hắn không thể so sánh với Đức Chúa Trời là đấng đang chăm sóc đời sống chúng ta. Cho dù Satan vẫn cứ tấn tới, nhưng hắn không thể chiến thắng được Cơ Đốc nhân tin cậy Đức Chúa Trời. Philip chương 1 câu 6 đảm bảo với chúng ta rằng Đức Chúa Trời bắt đầu công việc của Ngài trong chúng ta và Ngài sẽ hoàn tất điều đó. Một bước khác để phát triển tình yêu là sự quan tâm cách cá nhân về phúc lợi của người khác. Điều này được bày tỏ bởi cả lời nói lẫn việc làm. Sự quan tâm chân thành xây dựng một mối quan hệ giúp chúng ta hiểu hơn về cuộc sống của những người khác. Nếu những tính cách của người nào đó ngược lại với bạn, hãy bàn thảo những vấn đề về mối quan tâm chung và tìm kiếm điều gì đó để khen ngợi. Bạn sẽ thấy tình yêu đâm chồi từ sở thích chung và đáp lại bạn có thể nhận được tình yêu. Một số người trong chúng ta dễ dàng trêu người khác làm trò vui. Hình dáng đôi tai của họ, cách ăn mặc hay kiểu cách kỳ quặc. Những câu nói trêu đùa về người khác tạo nên sự vui vẻ nếu những câu nói đó không làm xúc phạm người khác. Amy Carmichael đã nói, nếu tôi vui thú với một câu trêu đùa có hại cho người khác, nếu tôi có bất cứ điều gì xem thường người khác trong cuộc trò chuyện hay thậm chí trong suy nghĩ, tôi không biết gì về tình yêu của Golgotha. Nếu tôi xem thường những người mà tôi được kêu gọi để phục vụ, nói về những điểm yếu của họ như là sự ngược lại với những gì tôi nghĩ đó là những điểm mạnh của tôi, nếu tôi nuôi dưỡng một thái độ trịch thượng, xem thường người khác, tôi không biết gì về tình yêu Golgotha.
Dạy bước đi cũng chẳng lạc lầm, dù đầy dòng tố vây quanh, ấy chính con đường mà Ngài đã phó thân mình để cứu nhân loại khỏi sự mất đời đời. Có một con đường tràn ngập hạnh phúc yêu thương, những kẻ được chuộc cùng nhau đi đến Si-ôn. Chúa dâng đưa đường, Ngài luôn chăm sóc yêu thương những kẻ trong đời, Ngài ban ơn phước tuôn tràn. Bao năm lạc đường giờ đây xoay gót ăn năn, bao nhiêu tội tình Ngài đã tha thứ tôi rồi. Vì tình yêu Ngài đã chết thay tôi, để giờ đây tôi cùng Ngài sống đôi. Hãy về bên Ngài để nhận nguồn phước thiêng liêng, Chúa vẫn mong chờ, chờ ai xoay gót ăn năn. Hãy đến bên Ngài để được tha thứ muôn tội, Chúa. Giờ vẫn đưa bạn vào đường sự sống muôn đời. Hạnh phúc yêu thương, những kẻ được chuộng cùng nhau đi đến Si-ôn. Chúa dâng đưa đường, Ngài luôn chăm sóc yêu thương những kẻ trong đời, Ngài ban ơn phước tuôn tràn. Bao năm lạc đường, giờ đây xoay gót ăn năn. Bao nhiêu tội tình, Ngài đã tha thứ tôi rồi. Vì tình yêu, Ngài đã chết thay tôi. Để giờ đây, tôi cùng Ngài sống đôi. Về bên Ngài để nhận nguồn phước thiêng liêng, Chúa vẫn mong chờ, chờ ai xoay gót ăn năn. Hãy đến bên Ngài để được tha thứ muôn tội, Chúa dẫn đưa bạn vào đường sự sống muôn đời. Bạn vào đường sự sống muôn đời. Hãy đến bên Ngài để được tha thứ muôn tội. Chúa dẫn đưa bạn vào đường sự sống muôn đời.